Khi đến các pháp đàn của quý thầy, thì vì tông môn mà chuyện dương tông môn của mình, thì làm cho các Phật tử chúng con bối rối, không biết hiểu và hành cho đúng về chánh pháp của Đức Phật đã dạy. Vậy xin thầy khai sáng con đường tu tập cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tông môn có nghĩa đen là cánh cửa đi vào một tông phái, còn gọi là sơn môn là bởi vì ngày xưa đó cái chùa tổ đình, tức là chùa gốc á, chùa chính á, được xây dựng phần lớn ở trên núi, cho là cánh cửa đi lên cái núi đó, tức là cánh cửa đi vào cái chùa quan trọng đó. Cái này đó gọi đủ là sơn môn, gọi là pháp phái, tức là cái trường phái hành trì theo một cái pháp môn nào đó, thường là được xây dựng ở trên một cái ngọn núi, mà về sau này có thể rộng hơn là ở đồng bằng và bất cứ một nơi nào. Sơn môn hay là tông môn đó là những cái phương pháp riêng mà các vị tăng sĩ của trường phái đó đó dựa vào một những bài kinh nào mà mình tâm đắc nhất để truyền bá cho các Phật tử của mình. Và dĩ nhiên đó, nó là con đường phụ họa thêm và cái con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy, tức là bát chánh đạo. Do đó nó không thể thay thế được bát chánh đạo, vì đó là phụ họa thêm. Ví dụ giờ mình có những con đường cái đi vào chùa Minh Duyên, ngoài ra thì còn có thêm các con đường làng. Chúng tôi tạm gọi đó các sơ môn pháp phái là các con đường làng để đi đến một ngôi chùa thôi, chứ nó không thể bằng được, không thể ngang được và không thể thay thế được với con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Thì thông thường các chùa người ta có thói quen là truyền bá một đạo Phật tông môn cho các Phật tử của mình để làm mở rộng cái tông môn đó, điều đó cũng tốt thôi, tại vì ta sở trường về lĩnh vực đó thì ta truyền bá về con đường đó thôi. Còn giống như người giỏi về lái xe hơi thì người ta đâu có biết lái xe lửa đâu mà hướng dẫn. Có người lái xe lửa thì người ta đâu có hướng dẫn về lái máy bay, vì họ có đọc học qua đâu. Người lái máy bay thì không giỏi về tàu thì họ không thể hướng dẫn về tàu được. Đức Phật đó thì hướng dẫn xe đạp, xe Honda, đi bộ, xe hơi, xe lửa, máy bay, trực thăng và tàu. Hầu như là không có cái gì mà Đức Phật không nắm, cho nên Đức Phật hướng dẫn rất là kỹ, rất là toàn diện, rất là đầy đủ. Do đó đó, khi mà mình học Phật pháp đó, thì theo thầy đó, chúng ta cần phải học với đạo Phật gốc. Học đạo Phật gốc đó, thì chúng ta học trực tiếp với Đức Phật thông qua các kinh điển mà ngài đã để lại cho chúng ta suốt 45 năm truyền bá đạo. Rất tiếc đó, là Việt Nam mình bị ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc 1000 năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Cho nên đó là nghi thức đọc tụng tại các chùa miền Nam đó, chùa Việt Nam đó, là phần lớn là phiên âm lại Hán Việt từ chữ Hán của Trung Quốc thôi. Do đó đó, chúng ta không có cơ hội đọc trực tiếp những bản kinh gốc của Đức Phật ngoài 6-7 bài kinh ở trong nghi thức đọc tụng trong một ngày thôi. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Ngày nay thì các bậc hòa thượng cao tăng của Việt Nam đó đã phiên dịch gần hết kinh điển của Đức Phật ra tiếng Việt. Chúng ta đã có được 5 bộ kinh Pali do trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch. Một bậc đường tăng hay là quyền trang của Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Chúng ta cũng đã được các hòa thượng phiên dịch kinh điển A Hàm ra tiếng Việt Nam, gồm hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Thiện Siêu và nhiều vị hòa thượng khác, bao gồm hòa thượng Tuệ Sĩ và hòa thượng Thích Đức Thắng. Chúng ta cũng đã dịch các cái kinh điển đại thừa ra tiếng Việt, gồm các hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Siêu và nhiều vị cao tăng khác. Nhờ đó mà chúng ta có thể đọc trực tiếp các kinh điển của Đức Phật bằng tiếng Việt rồi. Chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì từ năm 2005 đã chủ trương âm thanh hóa kinh điển Phật giáo. Cho đến ngày nay, phần lớn các bản kinh đã dịch ra tiếng Việt đều đã được thực hiện âm thanh bằng các giọng đọc của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của đài truyền hình và đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh, và được phổ biến miễn phí ở trên trang web chuagiacngo.com. Do đó đó, các quý Phật tử ngày nay đó không phải khó khăn như ngày xưa, không cần biết chữ Hán, không cần biết tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, chúng ta vẫn có thể đọc trực tiếp và nghe trực tiếp kinh Phật bằng tiếng Việt. Đây là phước báo lớn của thời hiện đại. Do đó đó, là các quý Phật tử nên trực tiếp tiếp cận lời Phật dạy, hoặc là bằng văn bản kinh, hoặc là trên internet, hoặc là qua âm thanh kinh nói, để chúng ta hiểu sâu về lời Phật dạy hơn. Còn đạo Phật Sơ Môn Pháp Phái đó thì chỉ thường dựa vào nhiều nhất là 3 bài kinh thôi. Và do vì chỉ dựa vào 3 bài kinh, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội không còn hiểu biết tất cả những bài kinh triết lý còn lại được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm truyền bá đạo của Ngài. Người biết ít á, thì trở nên cực đoan, người biết ít á, thì trở nên thiển cận, người biết ít á, thì trở nên cố chấp. Còn người hiểu biết nhiều bài kinh chừng nào đó thì chẳng những tâm mình thoáng mở, trí tuệ được phát sinh, mà chúng ta còn có cơ hội là dẫn dắt cho nhiều người Phật tử đi sau mình trở thành các Phật tử thuần thành. Do đó các quý Phật tử nên đào sâu vào kinh điển gốc của Đức Phật, để chúng ta có thể hiểu đâu là lời giảng đúng, đâu là lời giảng chưa đúng, đâu là hướng dẫn chuẩn, đâu là chưa có hướng dẫn chuẩn. Còn vẫn hứa hẹn chỉ đơn thuần là hứa hẹn thôi, hứa hẹn không thay thế được hiện thực. Chỉ có khi nào chúng ta làm đúng nhân quả, đúng phương pháp, dưới sự dẫn dắt của trí tuệ, chúng ta mới nắm được các kết quả an vui hạnh phúc trong tầm tay của mình. Hứa hẹn thì quá dễ, nhưng mà kết quả là một chuyện hoàn toàn khác. Đức Phật thì không hứa hẹn, Đức Phật chỉ rõ con đường chân lý, con đường chánh đạo thôi. Công việc còn lại của chúng ta là phải đi, Đức Phật không đi thế giùm cho chúng ta. Trước khi kết thúc đó, thì thầy xin nhắc một cái lời phát biểu nổi tiếng của thầy Ananda, là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, cũng là thư ký riêng của Đức Phật. Nhờ có bộ nhớ tuyệt vời của ông mà chúng ta mới có kinh điển đọc tụng ngày hôm nay. Ngài Ananda phát biểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế này: Bạch Thế Tôn, tức là chỉ đối Đức Phật đó, chúng tôi còn nghĩ rất là ngây ngơ rằng là đệ tử thân tín của Ngài, sống bên cạnh Ngài, đồng hành với Ngài trên mẻo đường, mọi nẻo đường hoằng pháp, con nghĩ đơn giản rằng là những gì mà Ngài đạt được thì con sẽ tự nhiên đạt được mà không cần phải nỗ lực tu. Nhưng giờ đây đó, con cảm thấy rằng mình đã quá ngộ nhận, quá si mê con đường của Ngài đã truyền bá, con phải thực tập theo con đường đó thì con mới đạt được như Ngài, chứ không thể tự động mà đạt được. Đó là lời dạy, lời tự sự của Ngài Ananda. Mà là Phật tử đó, chúng ta cần phải ghi nhớ, đừng nghĩ đơn giản rằng là tôi là Phật tử, tôi đến chùa, tôi lạy Phật, tôi niệm Phật, tôi cầu Phật thì Phật gia hộ cho tôi. Còn những người nào không phải là Phật tử thì Phật không gia hộ. Lý do như thế thì Đức Phật ích kỷ quá, Đức Phật là lợi ích nhóm quá, Đức Phật ưu dù quá. Ai nghĩ đến mình thì Phật mình mới lo, còn ai không nghĩ mình đi nó chết luôn. Đức Phật không thể như thế được. Và vì lòng từ bi, Đức Phật cũng không thể làm thế mọi thứ cho chúng ta. Đức Phật chỉ dạy con đường, giống như bác sĩ cho to thuốc và cái cách điều trị bệnh. Công việc còn lại là bệnh nhân phải uống thuốc, bệnh nhân phải điều trị bệnh, bệnh nhân phải tập luyện, bệnh nhân phải làm chủ ăn uống, bệnh nhân phải làm chủ ngủ nghỉ, bệnh nhân phải làm chủ cái sinh hoạt, bệnh nhân phải làm chủ được sự thể dục thể thao. Bằng những phương pháp làm chủ đó thì bệnh nhân mới phục hồi sức khỏe nhanh chóng được. Tương tự, Đức Phật dạy chúng ta con đường chân lý, con đường đạo đức, con đường tâm linh, con đường thiện sự, con đường phụng sự. Mà bất cứ ai làm theo những con đường này đều có kết quả giống như nhau. Còn không làm, chúng ta chỉ dừng lại ở nguyện ước, mà nguyện ước mà không có kết quả thì rơi vào cầu bất đắc khổ, vốn là một trong 8 điều khổ mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải tránh.